Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 42, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 4 tháng 6 năm 2021 tại Tịnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta học sang đại nguyện thứ 40. Ở trong văn kinh, Đức Phật dạy như thế này. Nguyện lớn thứ 40. Khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát trong cõi nước của con, tùy tâm muốn được thấy vô lượng các cõi nước đẹp trang nghiêm thanh tịnh của các Đức Phật khác khắp mười phương thế giới, liền được như sở nguyện thấy khắp các cõi Phật, từ nơi cây báu lớn mà hiện rõ thân mình, thí như gương báu sáng soi tỏ khắp thân hình. Nếu không được như vậy, không tùy tâm sở nguyện, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây qua nguyện lớn thứ 40 này, chúng ta thấy là Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát ra đại nguyện rằng nếu có các chúng Bồ Tát nào ở trong cõi nước của Ngài, tức là khi Ngài phát nguyện Ngài thành Phật rồi, mà các chúng Bồ Tát trong cõi nước của Ngài tùy tâm muốn được thấy vô lượng các cõi nước đẹp trang nghiêm thanh tịnh của các Đức Phật khác ở khắp mười phương thế giới, thì liền được như là sở nguyện của mình, liền thấy được khắp tất cả các cõi Phật, từ nơi cây báu lớn tức là cái gốc cây Bồ Đề mà các Đức Phật tính tọa, thì từ nơi cây báu ấy hiện rõ được thân hình, thấy được từ nơi cây báu ấy mà hiện rõ được thân hình của mình ở trong đó, hoặc là thấy hiện rõ gì, thấy vô lượng chư Phật ở trong đó, và cũng đồng thời cũng là hiện thấy rõ gì thân hình của mình ở trong đó, ví như là cái gương báu sáng vậy, soi tỏ khắp thân hình vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng qua đại nguyện này, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Ngài nguyện cho các đệ tử của mình, tức là các vị Bồ Tát ở khắp mười phương vô lượng vô biên hằng hà xa số cõi Phật, phát nguyện tu tập để cầu sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Khi được vãng sinh về rồi á, thì theo tùy tâm, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi á, thì tùy tâm muốn thấy á, sự trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh của các cõi Phật ở khắp mười phương thế giới thì đều được thấy. Cho nên đây mới nói là liền được như sở nguyện là như thế, đều thấy được hết. Và đặc biệt là gì? Là từ ở nơi gì? Thấy rõ cái cây báu, tức là gì? Cái cây báu to cao đẹp nhất của các cõi Phật ở khắp mười phương thế giới ấy, mình nói nôm na như là cây quý nhất ở thế gian này, tức là gì? Tức là cây Bồ Đề, nơi mà Đức Phật Thích Ca dùng để trải tòa ngồi ở dưới gốc cây ấy để tọa thiền và thành Phật đó. Đó thì là các loại cây báu nhất ở thế gian, thì nó là cây Bồ Đề, Đức Phật lựa chọn là cây đó. Cho nên chúng ta cây đó thọ trong hàng nghìn năm, nhưng mà lá thì luôn luôn xanh tươi, luôn luôn xanh tươi và không hay bị sâu bọ, tỏa bóng che mát rất là tốt. Mà cái khí lành tỏa ra từ gốc cây Bồ Đề cũng rất là tốt. Tuy gỗ thì xét ở thế gian thì gỗ nó không thuộc dạng nhóm gỗ quý, gỗ cực quý, nhưng mà đối với gì, đối với vấn đề tâm linh và tuổi thọ cũng như cái sinh khí phát ra từ gốc cây đó có thể nói là rất là tốt. Cho nên Đức Phật Ngài đã chọn loại cây ấy, gốc cây, loại cây Bồ Đề ấy, để Ngài kết cỏ cát tường làm tòa ngồi và tọa thiền ở dưới gốc cây ấy 49 ngày đêm, không ngừng nghỉ, không gián đoạn và không đứng dậy. Và vào lúc sao mai mọc thì Ngài thành Phật. Sao mai mọc của ngày thứ 49 đó, đêm thứ 49 đó, thì Ngài liền thành Hoát Nhiên Đại Ngộ, liền thành bậc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, tức là thành Phật đó. Thì các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới cũng thế, các ngài cũng thường chọn một cây báu để làm tòa ngồi. Và ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ này, đại nguyện thứ 40 này, Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là Đức Phật A Di Đà, Ngài cũng phát nguyện rằng tất cả các hàng Bồ Tát được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài, nếu mà muốn thấy vô lượng vô biên các cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh thì liền là được như sở nguyện, tức là liền thấy được ngay. Và đặc biệt là còn từ thấy được từ nơi cây báu của các Đức Phật đó dùng để gì ạ, để kết cỏ làm tòa ngồi ở dưới cội cây, dưới gốc cây ấy, thì đều thấy rõ được cây báu ấy và đều thấy gì? Là thân hình của mình hiện rõ ở trong cái bóng của cây ấy, tức là giống như ở đây nói là giống như chúng ta nhìn qua gương sáng vậy, giống như nhìn qua gương sáng sạch, không một chút bụi nhơ, không một chút vết bẩn ở trong đó vậy. Chúng ta biết mà gương mà không một chút bụi bám, không một vật gì ngăn che, thì tất cả các vật đi qua trước mặt gương, gương liền chiếu soi lại, phản lại cái gì, chiếu lại cái hình ảnh như thật của người đó vậy. Người đó đen hay là trắng, xinh hay là xấu, cao hay là thấp, vân vân, đều hiện rõ ở trong đó. Nhấn đến tất cả các loài vật to nhỏ đi qua là cũng đều hiện bóng rõ ở trong đó. Cho nên ở đây có công đức thì mới nhìn thấy là thân hình của mình á, xoay rõ, được xoay rõ ràng ở trong gốc cây lớn, gốc cây báu của các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới. Ngài nương vào đó để kết tòa ngồi ở dưới gốc cây ấy. Và đây chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo nói rằng nếu mà không được như vậy thì Ngài sẽ chẳng trụ ở ngôi vô thượng ở chính giác. Và chúng ta biết là bây giờ Đức Phật A Di Đà Ngài đã thành Phật, đã được 10 kiếp rồi, và thọ lượng của Ngài còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết về sau. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, là chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả các chúng Bồ Tát, Thánh Tăng, Thượng Thiện Nhân ở thế giới đó, ở thế giới đấy mới có được cái thần thông, có được cái công đức vời vợi như vậy. Công đức không khuyết thiếu như vậy, công đức viên mãn, vô lượng vô biên, bất khả tư nghỉ như vậy. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy rằng nếu so với thế giới của chúng ta này và Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả thật như là gì? Một trời một vực vậy. Nếu đem so sánh thì một kẻ ăn mày bẩn thỉu bệnh tật mà đem so sánh với một vị vua vậy, một vị công tử, một vị đại gia, một vị tổng thống ấy, hay vị thủ tướng vân vân vậy, khác nhau một trời một vực vậy. Tuy cũng là người nhưng mà người có phúc báu, có trí tuệ, có địa vị, có tiền tài của cải, chức tước, nó khác hẳn với một kẻ gì bệnh tật, mà đã bệnh tật rồi lại còn gì còn lại ăn xin ăn mày, lang thang đầu đường ở xó chợ, nhà chẳng có mà ở, cơm chẳng có mà ăn, áo chẳng có mà mặc, chẳng có một chút xíu lấy cái uy lực, cái phúc báo. Tuy cũng được thân người, cũng được gọi là người đó, nhưng mà và do kém phúc, kém trí tuệ, kém công đức, cho nên mới thọ cái tội báo như vậy. Và chúng ta thấy nếu mà cái người có phúc nhiều nhất ở thế giới chúng ta này, cõi Nam Thiền Bộ Châu chúng ta này, đó là sao? Ngày xưa thì gọi là vua, nhưng chúng ta thấy vua, có vị vua nào ở ngôi được 100 năm không? Không có các quý vị. Các vị vua giỏi lắm cũng ở ngôi được vài chục năm thôi. 50-60 năm đã là nhiều khủng khiếp rồi các quý vị. Còn thường là cái khoảng 15-20-30 năm. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta có vị vua được lên có 1 ngày, vị vua được 3 ngày. Đấy, chúng ta thấy có vị vua trong 1 ngày, sáng lên chiều bị ám sát chết, bị giết chết. Các vị xem lịch sử Việt Nam ở triều đại nhà Nguyễn, cái thời Pháp thuộc bắt đầu đem quân vào nổ súng và đô hộ đất nước chúng ta, biến đất nước chúng ta thành một thuộc địa, biến nhân dân chúng ta thành nô lệ của thực dân Pháp. Và chúng ta thấy vua của đất nước chúng ta, họ dựng ai lên thì nó để thì được, nó không để thì nó bảo chết thì phải chết, nó tìm mọi cách để ám sát chết, hoặc là nó phế xuống để rồi nó giết chết, vân vân. Chúng ta thấy, cho nên chúng ta thấy vua ở thế giới chúng ta này, chúng ta gọi là cho là nhiều phúc nhất. Nhưng mà không phải vị nào cũng đủ phúc để hưởng cái gì? cái thái sự thái bình thịnh trị của một quốc gia. Kể cả bây giờ cũng vậy, chúng ta thấy bây giờ thì đại đa số các quốc gia trên thế giới, nguyên thủ đứng đầu một quốc gia không nhất định gọi là vua, mà có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo cái thể chế chính trị của mỗi quốc gia khác nhau. Ví dụ như đại đa số các nước dân chủ ở châu Âu, châu Mỹ thì họ, người đứng đầu quốc gia của họ bây giờ gọi là tổng thống, là tổng thống, là người có quyền lực cao nhất đất nước. Của một số các quốc gia theo chế độ tư bản ở phương Tây và một số các quốc gia trên thế giới bây giờ. Còn một số các quốc gia thì người đứng đầu cao nhất của đất nước họ đó là thủ tướng. Ví dụ Singapore, cái người đứng đầu đất nước có quyền lực cao nhất là thủ tướng. Hay là Ấn Độ, chúng ta thấy Ấn Độ có cả tổng thống, có cả thủ tướng. Nhưng mà cái thể chế của Ấn Độ chúng ta thấy này, thủ tướng Ấn Độ chúng ta thấy rất ít khi nói tới, mà chúng ta thường là thế, nói tới là thủ tướng. Đất nước Ấn Độ có cả tổng thống, nhưng mà tổng thống đất nước họ thì chúng ta thấy là nó chỉ đối nội ở trong quốc gia của họ mà thôi. Thế cái quyền lực thì dường như là thủ tướng nắm hết, điều hành kinh tế chính trị đất nước gần như là thủ tướng họ nắm và điều hành hết. Đấy là cái thể chế pháp luật của quốc gia của họ. Hay là giống như Việt Nam chúng ta là theo chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng ta thấy là tổng bí thư là người quyền lực cao nhất đất nước. Vì chúng đất nước chúng ta thì thể chế chính trị là đất nước chúng ta là đảng lãnh đạo toàn phần, cho nên đảng là gì, là cao nhất, mà người cao nhất trong đảng đó là tổng bí thư. Còn đối với nhà nước thì là gì? Thì là chủ tịch nước là cao nhất, đại diện cho quốc gia thì chủ tịch nước là cao nhất. Nhưng còn điều hành về kinh tế và điều hành rất nhiều những cái mảng, ví dụ như giáo dục, y tế, vân vân, cũng đều thuộc về chính phủ cả. Nói chung là cơ quan hành pháp thì người cao nhất đó là thủ tướng. Cho nên chúng ta thấy là đấy, cái thể chế chính trị mỗi quốc gia cũng có cái sự khác nhau. Nhưng chúng ta thấy những người quyền lực cao nhất ở trên thế giới bây giờ, quốc gia có thể gọi là số 1 mạnh nhất cả về kinh tế, chính trị lẫn sự ảnh hưởng của thế giới, đó chính là Mỹ. Không có một ai phủ nhận rằng Mỹ không phải là một quốc gia mạnh nhất thế giới. Vì sao? Vì thực tế là gì? Thế giới của chúng ta bây giờ, trái đất của chúng ta bây giờ này, qua Nam Thiên Bộ Châu này, thực sự là Mỹ là một quốc gia đang dẫn đầu thế giới về gần như là mọi mặt, kinh tế, chính trị cũng như là cái sự quyết định. Rất nhiều những cái chính sách chung của thế giới, Mỹ gần như họ vẫn đang cầm chỉnh. Nói là như là mạnh, như là mới nổi như là Trung Quốc hay là Nga đi chăng nữa thì cũng vẫn chưa đâu vào đâu. Chúng ta thấy là, nhưng chúng ta thấy nếu mà đem vị tổng thống của Mỹ đem so sánh với các vị thượng thiện nhân ở hạ phẩm hạ sinh ở thế giới Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thôi thì cũng còn kém xa muôn phần vậy các quý vị, kém xa muôn phần vậy. Vì sao? Vì chúng ta nghĩ đi, cứ ngay như cái tuổi thọ đi, đúng không? À, tuổi thọ của chúng ta ở thế giới này á, thì giỏi lắm là cứ cho 100 năm, 100 tuổi. Nhưng chúng ta thấy người quyền lực nhất nước Mỹ cũng chỉ được có mấy năm? Có 8 năm thôi. Đâu có được nhiều đâu. Vì cái quy định luật pháp của nước Mỹ là tất cả các tổng thống không được quá 2 nhiệm kỳ. Mà mỗi nhiệm kỳ thì có 4 năm thôi. Chúng ta thấy 4 năm đâu phải là dài. Thoát một cái lại thấy 4 năm qua rồi. Thoát một cái là 4 năm qua rồi. À, như vậy hai cái thoát một cái như vậy đó gì? Đã hết 2 nhiệm kỳ tổng thống. 8 năm đi qua. Quyền lực trong tay. Trước đây khi còn đương chức, đương quyền, đương nhiệm thì cả thế giới phải dõi theo từng cử chỉ hành động, từng lời ăn tiếng nói, cùng bước đi, dáng đứng của vị tổng thống quyền lực nhất thế giới. Vì thế giới chiến tranh hay là hòa bình thì cái sự quyết định lớn ở cái vị tổng thống quyền lực số 1 thế giới ấy. Rồi quyết định rất nhiều những vấn đề an ninh, kinh tế, chính trị, xã hội, vân vân của rất rất nhiều các quốc gia trên thế giới, cũng do một phần quyết định không nhỏ của vị tổng thống quyền lực nhất thế giới của chúng ta, đó chính là tổng thống Mỹ. Đây chúng ta thấy nhất cử nhất động của vị tổng thống đó, tất cả các báo đài, các kênh thông tin truyền thông, truyền hình, rồi vân vân đều đưa tin về vị tổng thống quyền lực nhất thế giới ấy. Kể cả những quốc gia mà được coi như là hai quốc gia thù địch với nhau trên thế giới, đó là Triều Tiên và Mỹ bây giờ. Chúng ta thấy Triều Tiên cũng phải xem xét nhất cử nhất động của vị tổng thống ấy. Hay là gì? Nói về chúng ta như Việt Nam và Mỹ, chúng ta từ năm 7 từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 về trước có thể nói là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Nhưng chúng ta cũng phải xem xét đến nhất cử nhất động của vị tổng thống quyền lực số 1 thế giới ấy. Và cho đến bây giờ, tuy rằng hai quốc gia đã hàn gắn, bỏ lại sau lưng tất cả những hận thù để hướng về tương lai xây dựng một mối quan hệ bang giao hòa hảo, tôn trọng lẫn nhau, hướng tới cái mục đích là tốt đẹp, đoàn kết và xây dựng, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng thấy là hai cái thể chế chính trị hoàn toàn khác nhau. Một là dân chủ, hai là xã hội chủ nghĩa. Nên chúng ta thấy ngày xưa là hai hệ tư tưởng này, các vị cứ nghiên cứu về thể chế chính trị trên thế giới mà xem. Chúng ta thấy hai cái hệ tư tưởng này là ngày xưa không có ngồi được với nhau. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy bằng cái sự văn minh khoa học cũng như là cái sự phát triển vượt bậc của thế giới, cần phải có cái sự chia sẻ và thông cảm, cũng như gọi là cái chen lẫn những cái chính trị và lợi ích nó chen lẫn ở trong đó. Nên chúng ta thấy bây giờ cộng sản hay là dân chủ phương Tây vẫn ngồi được với nhau một cách bình thường, miễn là quốc gia của ông có lợi, quốc gia tôi cũng có lợi, nhân dân ông có lợi, nhân dân tôi cũng có lợi, hai bên cùng có lợi thì chúng ta đều có thể ngồi được với nhau, không có cái gì là gì? Là kẻ thù mãi mãi. Chỉ có lợi ích quốc gia mới là gì? Mới là lợi ích mà thôi. Cũng không có người bạn nào là mãi mãi. Chỉ có lợi ích quốc gia mới là gì? Mới là cái điều quan trọng đối với các quốc gia mà thôi. Thế chúng ta thấy điều này là sự thật. Chẳng có một quốc gia nào là kẻ thù với nhau mãi mãi được. Mà cũng chẳng có quốc gia với quốc gia nào làm bạn với nhau mãi mãi được. Vì thể chế chính trị và con người lãnh đạo, nó cái tư tưởng của mỗi con người nó cũng khác nhau. Vẫn quốc gia đấy, nhưng mà người này lên lãnh đạo có thể họ là theo đường lối này, người nọ theo đường lối kia. Cho nên chúng ta thấy rằng đó. Vì vậy mà chúng ta thấy vị tổng thống quyền lực nhất trên thế giới bây giờ đương nhiên vẫn là tổng thống Mỹ. Chúng ta cứ nghĩ rằng một số người nói là tổng thống Nga là quyền lực nhất thế giới, không. Tổng thống Nga rất là giỏi. Tổng thống Nga Putin thì rất là giỏi. Nhưng phần lớn cũng chỉ là gì? Được cái sự yêu kính của nhân dân và con người của nước Nga và những người gì? Yêu nước Nga mà thôi. Còn nếu ảnh hưởng với thế giới thì tổng thống Nga cũng ở một chừng mực nào đó. Hay có người nói rằng gì? Bây giờ tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là người quyền lực nhất thế giới. Vì là một đất nước, một trong những đất nước gì? Đông dân cư nhất thế giới. Cho nên là nói rằng chủ tịch tổng bí thư Trung Quốc á là quyền lực nhất thế giới, nhưng không. Cũng chỉ ở trong phạm vi đất nước Trung Quốc và một số quốc gia có ảnh hưởng, chịu sự ảnh hưởng của Trung Quốc mà thôi. Còn nếu mà ra thế giới, ra nhiều quốc gia trên thế giới thì phải nói rằng tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc so với tổng thống Mỹ thì cái quyền lực chưa còn phải kém xa, còn là kém xa. Đó. Thì cho nên chúng ta mới thấy rằng thực sự ở thế giới Sa Bà chúng ta này, hơn 100 năm trở lại đây, từ khi đất nước Mỹ thống nhất, chúng ta thấy là họ là luôn luôn là cường quốc số một thế giới. Như vậy có nghĩa là vị tổng thống đứng đầu của nước họ này có thể nói là người quyền lực nhất thế giới Sa Bà của chúng ta. Nhưng nếu đem so sánh thì chúng ta thấy đấy, quyền lực của họ cũng chỉ có gì? Vỏn vẹn 8 năm mà thôi. Đúng không? 8 năm mà thôi. 8 năm có thể nói là hô mưa gọi gió. 8 năm có thể nói là gì? Đem đến hòa bình hay là gây ra chiến tranh. Phần lớn nó cũng ở gì? Ở vị tổng thống ấy. Ở người quyền lực nhất thế giới. Muốn làm bạn với quốc gia nào thì quốc gia đó không thể không muốn làm bạn với họ. Muốn biến quốc gia nào thành kẻ thù thì quốc gia đó không muốn thành kẻ thù cũng sẽ phải trở thành kẻ thù của quốc gia họ. Chúng ta thấy là cái sự chi phối về chính trị, về kinh tế, về quyền lực cứng, quyền lực mềm nó khủng khiếp như thế. Nhưng vị quyền lực nhất quốc gia ấy, nhất thế giới ấy cũng chỉ kéo dài có 8 năm mà thôi. Đấy, đấy là gọi là chúng cử đấy, hai nhiệm kỳ với được 8 năm, bằng không cũng chỉ có gì 4 năm. Như tổng thống Donald Trump vừa qua chúng ta thấy cũng chỉ có 4 năm mà thôi. Cho nên Ở đây chúng ta mới thấy là muốn được cái phúc báo lâu dài, mãi mãi không bao giờ mất đi, mà càng ngày càng tăng thêm, thì duy nhất chỉ có làm cư dân của cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Phật A Di Đà mới là bền vững lâu dài, mới là mãi mãi không bao giờ mất đi, không bao giờ bị lui sụt, không bao giờ bị thoái chuyển. Đó. Vì tất cả cư dân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều gọi là các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân. Chư thiên nhân ở thế giới đó đều gọi là bậc Thượng Thiện Nhân. Tuổi thọ thì nhá, vô lượng bằng tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Công đức phúc báo thì chúng ta thấy qua 48 đại nguyện, đến đây là nguyện thứ 40. Chúng ta thấy rất nhiều đại nguyện. Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân Đức Phật A Di Đà, Ngài đã đối trước các sư phụ của mình là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, phát ra 48 đại nguyện. Nguyện nguyện nó đều vì tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới, để mà xây dựng lên một cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh, được kết hợp từ 21 vô số cõi Phật, tạo thành một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Để trang nghiêm thanh tịnh được thế giới Tây Phương Cực Lạc như bây giờ trong kinh thường hay nói tới đó, chúng ta thấy Đức Tử Phụ A Di Đà phải trải qua gì? Hơn 5 đại kiếp. Hành Bồ Tát Đạo được viên mãn công đức thì Ngài mới thành Phật. Đó, chúng ta thấy trải qua hơn 5 đại kiếp, tức là hơn 5 A Tăng Kỳ kiếp đó. Mà chúng ta thường hay thấy trong kinh Phật được ví là kiếp thạch đó. Đó, chúng ta thấy trải qua cái thời gian lâu xa hành Bồ Tát Đạo như vậy, Ngài mới đầy đủ viên mãn công đức và thành Phật hiệu là A-di-đà, là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, xây dựng lên một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc bằng gì? Bằng đại nguyện đó, từ bi hỷ xả như thế, để làm cái nơi nương tựa, cái nơi nghỉ ngơi và cái nơi học tập, rèn luyện về đạo đức, về giới phẩm, về trí tuệ và về thiền định, khiến cho tất cả những vị học sinh được ngồi ở trên cái ghế nhà trường ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới ấy, vị nào cũng tốt nghiệp một cách là xuất sắc, tức là gì? Vị nào cũng được thành Phật, không có vị nào bị thoái chuyển cả, không có vị nào bị tụt lùi, không có vị nào bị bỏ dở giữa đường cả. Vì tuổi thọ tất cả các chúng thường thiện nhân ở thế giới đó là thọ vô lượng vô biên bằng tuổi thọ Đức Phật A Di Đà rồi. Công đức phúc báo thì từ hôm nọ đến nay mà nghe giảng á, chúng ta thấy nguyện nguyện nào Đức Tử Phụ A Di Đà cũng vì chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới, trong đó có chúng ta, có tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta đang học và đang nghe giảng bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này vậy. Đó, chúng ta thấy đấy. Cho nên qua đây thì chúng ta đúc kết lại, đó là sao? Đó là chúng ta nên cùng nhau tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên câu Phật hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cùng với việc phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, lưu thông pháp bảo, công đức vô lượng vô biên, đem công đức ấy để sám trừ tội chướng, tăng trưởng thiện căn, phát đại thệ nguyện, tới khi xả bỏ báo thân, nguyện được đấy thấy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cùng với Quán Âm Thế Chí và chư thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tay cầm đài sen báu. Tọa trên hoa sen, hay mình gọi nôm na, chúng ta dễ hiểu gọi là ngồi trên hoa sen, hay là đứng trên hoa sen, đài sen, phóng đại quang minh, đưa tay tiếp dẫn. Chúng ta thấy tay Đức Phật A-di-đà người tiếp dẫn gì? Tay phải ngài đưa xuống, tay phải ngài đưa xuống, theo cái tư thế thì tiếp dẫn. Tay trái thì ngài cầm đài sen, rồi trong một sát na rất ngắn thôi, đài sen từ nơi tay của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện ra trước mắt hành giả tu hành. Đài sen đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, quang minh rực rỡ, khiến cho chúng ta nhìn thấy sinh tâm hoan hỷ, liền vội bước lên quỳ xuống lễ Phật, lễ chư Bồ Tát và chư thánh chúng. Lễ vừa cúi xuống đầu vừa ngẩng lên thì thoáng chốc nhanh như thế, chúng ta đã ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi. Từ nơi hoa sen ở ao Thất Bảo, ở cõi Tây Phương Cực Lạc mà hóa sinh rồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng từ khi được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc, chỉ trong khoảng một thời gian rất ngắn, như là một sát na thôi các quý vị, nó còn nhanh hơn cả một cái gảy móng tay cả tách thế này các quý vị. Về thế giới đó rồi, hoa nở thấy Phật, tai nghe chính pháp, liền sinh tâm đại hoan hỷ, cung kính vui mừng, khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngay trong giây phút ấy, liền là vào hàng, nhập vào hàng thánh, bất thoái chuyển. Tức là lên hàng gì? Hàng Thất Địa Bồ Tát. Hoặc là làm thanh văn thì lên hàng gì? Hàng A-la-hán vô lậu quả. Tới chứng quả vô lậu A-la-hán. Hoặc là ở ngôi gì? Ngôi duyên giác quả. À. Hoặc là bậc trời người thường thiện nhân cũng chứng được quả gì? Như hôm qua chúng ta học là ít nhất cũng chứng được quả gì? Bằng cái quả gì? Lậu tận A-la-hán ở thế giới này. Chúng ta thấy thượng thiện nhân thì ít nhất cũng chứng được quả vị ấy, mà quả vị ấy chính là gì? Quả vị Thất Địa Bồ Tát trở lên đó các quý vị. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu đem so sánh một vị tài chủ, hay là nói nôm na chúng ta dễ hiểu là một vị đại gia đi, tiền nhiều như nước, máy bay, xe hơi, nhà lầu, vợ đẹp, con ngoan, vân 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 vân, chẳng thiếu một cái gì ở thế gian chúng ta này. Chúng ta biết tất cả tiền tài của cải châu báu á, vàng bạc ngọc ngà kim cương, nhà lầu xe hơi á, lâu đài điện các á, máy bay riêng vân vân, tất cả cái đó họ không thiếu. Nhưng chúng ta biết họ thiếu một cái gì không? Các Phật tử biết họ thiếu một cái gì không? Họ thiếu một cái. Tất cả những cái đó họ đầy đủ hết, thừa thãi hết, không thiếu một cái gì. Vợ đẹp con ngoan hay là chồng hiền, con quý vân vân đi chăng nữa, họ không thiếu một cái gì. Xét về tài vật họ không thiếu một cái gì, không thiếu một thứ gì. Về tài vật, về chức tước địa vị, niềm vui hạnh phúc trong gia đình cũng không thiếu một cái gì. Chúng ta tưởng chừng như không, họ không thiếu một cái gì. Nhưng họ thiếu một cái các quý vị. Họ thiếu một cái mà từ xưa đến nay, từ bậc vua chúa quan lại trưởng giả cho đến đời nay là tổng thống, thủ tướng, đại gia vân vân đều thiếu một cái ấy. Các vị phát hiện họ thiếu cái gì không? Thiếu gì không? Các Phật tử phát hiện đâu? Có Phật tử, thầy nghĩ có Phật tử nhanh trí có thể phát hiện ra đấy. Nhưng có Phật tử bây giờ còn đang suy nghĩ là họ thiếu cái gì nhỉ? Thiếu cái gì thầy? Họ đầy đủ hết rồi mà. Tiền tài của cái, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan, sức khỏe tốt, không lo gì, không ốm đau bệnh tật gì, thậm chí có cả đến máy bay riêng như thế. Có nghĩa là giàu nhất rồi, có cả máy bay riêng rồi. Như vậy còn thiếu cái gì đâu? Không thiếu gì. Thiếu cái gì thầy? Tôi nghĩ rằng các vị nghe giảng đến đoạn này, có người nhanh trí thì phát hiện ra họ thiếu cái gì. Nhưng tôi chắc chắn với các vị là rất nhiều vị đang còn đang suy nghĩ họ thiếu cái gì nhỉ? Đánh cái dấu hỏi to tướng họ thiếu gì nhỉ? Thiếu gì? Các bạn tưởng ra nghĩ xem họ thiếu gì? Tất cả, từ vua chúa, tổng thống, thủ tướng, trưởng giả, đại gia, họ không thiếu cái gì ấy. Chúng ta tưởng thì họ không thiếu cái gì ấy, nhưng chúng ta biết họ đều thiếu một cái. Đó là gì? Đó chính là thọ mạng. Phải không? Các bạn tưởng ra thấy không? Họ đều thiếu một cái thọ mạng. Tức là đều thiếu gì? Tuổi thọ lâu dài đó các quý vị. Chúng ta biết họ có thọ nhiều nhất cũng chỉ được gì? 80 đến 100 là cùng thôi. Nhưng các cụ chúng ta từ xưa thường nói gì? Nhân sinh thất thập, cổ lai hy. Tức là nhân sinh, tức là con người chúng ta ở thế gian á, thất thập cổ lai hy. Tức là xưa nay á, đến tuổi 70, thọ đến tuổi 70 là gì? Là hiếm vậy các quý vị. Chúng ta thấy không? Không phải là nhiều vậy. Đó. Đến 70 còn hiếm thì huống chi là 80. 80 á, còn hiếm huống chi là 90. 90 còn hiếm huống chi là gì? 100. Chúng ta thấy không? Cho dù họ giàu có, tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, vợ đẹp con ngoan, nhà lầu, xe hơi, máy bay riêng đi chăng nữa, tất cả phúc báo của họ về vật chất đều dư giả, thừa thãi, dùng không hết. Nhưng chúng ta thấy họ đều phải chịu một cái nỗi khổ chung, đó là gì? Thiếu chung, chịu chung một cái nỗi khổ, đó là thọ mạng không được lâu dài. Cho nên chúng ta mới thấy vua chúa xưa kia mà nổi bật như là Tần Thủy Hoàng ấy, và một số các vị vua chúa xưa kia họ tin theo các đạo sĩ rằng họ có thể luyện được thuốc trường sinh, luyện kim đan, uống được kim đan ấy có thể trường sinh bất lão hay là trường sinh bất tử. Nhưng chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng cho hết đoàn đạo sĩ quan lại của mình này đi, 5 năm, 10 năm vẫn bặt vô âm tín, không thể về. Cử tiếp đoàn nữa đi theo, cũng bặt vô âm tín, không thể về. Vì chúng ta biết mà, trên đời này đâu có loại đan dược nào có thể khiến cho con người chúng ta trường sinh bất lão không? Không có. Nhân sâm ngàn năm tuổi cũng chẳng làm được điều đó, đúng không? Cho dù nhân sâm ngàn năm tuổi đi chăng nữa cũng không thể cải lão hoàn đồng, cũng chẳng thể trường sinh bất lão hoặc là trường sinh bất tử mãi được. Vì sao? Vì quy luật vận hành về nhân quả, về nhân sinh quan, vũ trụ quan ở thế giới chúng ta này, đó là gì? Đó chính là sinh lão bệnh tử đối với chúng hữu tình, thành trụ hoại không đối với gì? Đối với sơn hà đại địa, tức là với vũ trụ quan đó. Về nhân sinh quan đó, nói rộng hơn là chúng hữu tình đó, thì là sinh lão bệnh tử, mình dịch là gì? Sinh già bệnh chết đó. Còn với vũ trụ quan, với sơn hà đại địa thì gọi là thành trụ hoại không, với cây cỏ vân vân thì gọi là sinh trụ dị diệt. À, chúng ta thấy không? À, chúng hữu tình thì sinh lão bệnh tử, cây cỏ hoa lá thì gọi là sinh trụ dị diệt, còn sơn hà đại địa thì gọi là thành trụ hoại không. Đó, chúng ta thấy nó bao trùm tất cả nhân sinh quan và vũ trụ quan ở thế giới chúng ta này, bằng cái nguyên lý vận hành bất biến ấy. Cho nên làm gì có chuyện luyện đan mà được trường sinh bất tử. Cho nên hết các vị đại thần này đến nhóm đạo sĩ nọ ra đi, không ai tìm được, cũng không dám về. Nếu mà không tìm được mà về liền bị gì? Vua xử tử. Cho nên thà rằng ra đi rồi thì một lần ra đi không bao giờ có ngày trở lại, trở lại là bị chết. Cho nên ra đi các vị thế, mang theo một số của cải châu báu, gọi là đi kiếm gì? Đi kiếm đan dược để luyện đơn. Nhưng mà thực tế là các vị trốn đi ra nước ngoài để sống vậy, để sinh sống vậy. Vì vua mà sai đi mà không đi thì chết, mà đi không được quay về cũng chết. Cho nên là tốt nhất là họ trốn ra nước ngoài để họ sống. Mà chúng ta biết là trong lịch sử cũng có rất nhiều những vị quan lại và các vị đạo sĩ ở Trung Quốc thời cổ xưa là trốn sang Việt Nam chúng ta, trốn sang Nhật Bản, trốn sang Triều Tiên, Hàn Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á khác, như là Thái Lan, như là Myanmar và Malaysia, Indonesia vân vân. Đó, chúng ta thấy tùy theo. Đó. Cho nên chúng ta phải khẳng định với nhau rằng tất cả những người sang giàu phú quý vinh hiển nhất ở trên thế giới này, họ không thiếu một cái gì về tiền tài của cải vật chất vân vân, nhưng duy nhất họ thiếu một cái, đó là tuổi thọ, đó là thọ mạng. Họ không có thọ mạng lâu dài để mà thụ hưởng những cái thành quả mà họ làm ra, đó là tiền tài của cả nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan vân vân. Đó cận tử nghiệp đến, thần chết đến gõ cửa, thập điện Diêm Vương cho nghiêu đầu ngục tốt, cho hắc bạch vô thường gửi tín thư đến báo rằng sắp sửa đến ngày giờ đến bắt chúng ta đi rồi đó, mà chúng ta vẫn cứ nhởn nhơ. Hoặc có người biết, hoặc có người không biết, hoặc có người biết mà gì? Mà do mãi cho rằng thế giới này là gì? Là an vui, là hạnh phúc, là bền lâu, cho nên không để ý tới vậy. Hoặc có người thì biết nhưng mà gì? Nhưng mà không nghĩ đến cái vấn đề sinh tử là việc lớn, cho nên vẫn cứ gì? Lo để ngồi hưởng thụ vậy. Và đùng một cái hắc bạch vô thường mang theo tín thư của Diêm Vương đến và bảo rằng mạng của ngươi đã hết, phúc của ngươi ở thế gian á, kiếp này ngươi đã gì, đã hưởng hết rồi, của cái còn lại á không phải là của ngươi nữa, mà là của người thân của ngươi, rồi của giặc cướp, của quốc gia, của nước, của lửa, vân vân. Thế nào là của nước? Ví dụ là chúng ta vừa mất đi hay là chưa mất gì, một trận lũ nó kéo đến thì hết sạch. Của lửa là gì? Một trận lửa cháy gì cũng hỏa hoạn là gì cũng hết sạch. Rồi của quốc gia là gì? Ví dụ như là xảy ra chiến tranh, hoặc rằng chúng ta bị nhà nước tịch thu, vân vân, đó cũng là hết sạch. Của giặc cướp thì nếu mà bị giặc cướp đến thì chúng ta cũng mất sạch. Đó. Cho nên mới nói, hoặc là gì? Để lại đó đây là của con cháu, của họ hàng, của xã hội, vân vân chẳng hạn, lúc đó chúng ta cũng chẳng để hưởng được nữa. Đó. Cho nên Hắc Bạch Vô Thường mà đem tín thư của Diêm Vương đến bảo rằng mệnh của ngươi đã hết rồi, sành sạch dùng móc sắt để lôi đi, khi đó chúng ta thật sự là có kêu gào thảm thiết, khóc lóc sụt sùi, cũng chẳng giải quyết được cái gì các quý vị. Lúc đó chúng ta có muốn đem tiền tài của cải vàng bạc châu báu để hối lộ cho Hắc Bạch Vô Thường để xin các vị ấy gì niệm tình lượng thứ cho, cũng chẳng được các quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, thế giới này không có gì là đảm bảo chắc chắn cho chúng ta được lâu dài, được trường cửu, được ở vĩnh viễn cả. Vì mạng người chúng ta còn chẳng có đủ tuổi thọ để mà hưởng thụ những thành quả chúng ta làm ra cơ mà các quý vị. Sinh lão bệnh tử, vừa sinh ra ngày nào, lớn lên thanh niên trai tráng, vừa thoát qua một cái thì nó đã già rồi. Hôm rồi thầy đi sang bên xưởng in, nhìn thấy cái cháu bé, cháu con trai, thầy hỏi rằng con là con của nhà ai? Nó bảo là con của bố như thế, mẹ như thế, nó là con của bố Thắng, mẹ Khứ. Thì bố nó ngày xưa là bạn rất thân của thầy, bạn nối khố với thầy từ khi còn bé, cùng chăn trâu, rồi cùng đi tắm sông, thậm chí cùng ăn cùng ngủ với nhau trong nhiều năm trời khi tuổi nhỏ, tuổi trẻ mà chơi với nhau, hai nhà cạnh nhau, nhà trên nhà dưới gần nhau, chơi với nhau rất thân. Khi thầy xuất gia thì các cháu nó chưa sinh. Khi thầy xuất gia các cháu nó chưa sinh. Vậy mà bây giờ gặp hỏi con nhà ai, nó bảo con bố ấy, mẹ ấy. Mà mình ngỡ người bảo ố, thế bố mày là có con to như thế này rồi. Nó bảo là bạch thầy, con là gì, con là em. Anh con là còn lớn hơn. Ôi dồi ôi, anh con còn lớn hơn. Thế bắt đầu tôi mới nhầm lại. Ồ thì chết rồi. Năm mình đi tu là 20-21 tuổi, thoát một cái nhầm lại, năm nay mình đã 47 tuổi đầu rồi các quý vị. Có còn ít nữa đâu. Và lúc đó mình mới chợt nhận ra, hóa ra mình đã già rồi. Mình đã già lắm rồi các quý vị. Mới ngày nào từ biệt song thân, chị em bạn bè để xuất gia cầu đạo. Tôi còn nhớ rõ như in. Ngày mai xuất gia, chiều ngày hôm nay bạn bè cùng tới chơi và đi làm một cái tiệc gọi là đàn ca múa hát với nhau. Ngày xưa ở nhà văn nghệ, tôi hình như còn cái ảnh mà hôm chia tay bạn bè với mọi người thân á, thì là buổi chiều đấy lên cái đồi đằng sau cái nhà của tôi dưới quê ngoại, của dưới nhà bà với nhà cô chú em gái em rể bây giờ đấy, bạn bè còn thì buổi chiều hôm đó mát mát trời còn lên đằng sau đồi để chụp ảnh để lưu niệm. Bây giờ vẫn còn bức ảnh, hình như là trong cái album ảnh của tôi vẫn còn có một cái ảnh đấy. Và tối lại thì liên hoan ở tại nhà, để sáng sớm hôm sau ba đứa em gái, hai đứa em gái con nhà ông bác, một đứa em gái ruột tức là cô Kính bên dưới tôi, và hai đứa bạn, hai ba đứa bạn chơi rất thân với nhau, đưa ra bến xe để bắt xe để tìm đường xuất gia cầu đạo giải thoát. Đấy, còn nhớ như in mới ngày nào đó, còn in rất rõ mồn một ở trong tâm thức của mình, tưởng chừng như là nó mới cách đây vài năm thôi, nhưng thoát qua đã gần 30 năm rồi, 27 năm rồi các quý vị. Chẳng trách mà khi mình xuất gia, cái cháu kia nó chưa sinh, cái đứa con của người bạn quê mình chưa sinh, mà bây giờ nó đã học xong hết lớp 12 năm ngoái rồi, tức là năm nay là đã 18, 19 tuổi rồi các quý vị. Đó. Thế mới biết rằng thấm thoát đã thoai đưa. Cuộc đời mới sinh ra, trưởng thành, chưa được vui chơi, sung sướng là bao, thì đã bắt đầu ngả bóng về chiều. Tức là đã về gì? Dần dần là về già rồi vậy. Mới 47 tuổi đầu như chúng tôi này, mà lắm khi cháy nắng trời trời đã thấy gì ạ? Xương sẩu nó đi, nó nhức mỏi rồi. Thân thể thì nó cũng bắt đầu là uể oải á, rã rời mỗi khi cháy nắng trời trời rồi. Còn răng lợi thì bắt đầu thấy gì? Lủng liểng rồi các quý vị. Cái còn là cái mất rồi. Da rẻ thì bắt đầu gì? Đồi mồi sần sùi lên rồi các quý vị. Tóc thì bắt đầu gì ạ? Đã bắt đầu gì? Lốm đốm bạc mỗi ngày một nhiều rồi. Các vị biết không? Mỗi một sợi tóc bạc trên đầu chúng ta đó chính là một gì ạ? Một bức tín thư của Diêm Vương gửi đến cảnh báo chúng ta rằng: này nhà ngươi, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ta sắp sửa cho gì ạ? Cho ngưu đầu ở Mã Diện và cho hắc bạch ở Vô Thường đến đón ngươi xuống đây để thăm thủ phủ của ta. Nếu mà ngươi có phúc thì đưa ngươi đi về cõi lành. Ngươi mà không có phúc thì sẵn đây cho ngươi vào ba đường ác đạo để nếm thử mùi vị đắng cay đau khổ ở trong ba đường ác đạo như thế nào. Chúng ta thấy lo không? Các Phật tử chúng ta thấy lo không? Chả biết các Phật tử có lo không, mà tôi thì tôi thấy rất là lo. Lo thì tôi mới đi tu, lo thì tôi mới thì cố tu, mới ráng tu. Mong chúng ta thì cũng ai ai cũng biết lo. Như là Ấn Tổ Đại Sư, Ngài viết lên 4 chữ ở cửa ra vào của ngài và ở trên đầu giường ngủ của ngài. Đó là gì? Đó chính là sinh tử sự đại. Tức là gì? Sống chết là việc lớn. Sống chết là việc lớn. Tất cả các việc khác là việc nhỏ, không quan trọng bằng vấn đề sinh tử. Sinh tử mới là việc lớn, sinh tử sự đại, tức là sinh tử mới là việc gì? Mới là việc lớn nhất của đời người chúng ta. Có sinh ra, ắt chúng ta sẽ có tử, sẽ phải có tử. Nhưng tử rồi đi về đâu mới là điều quan trọng các quý vị. Tử rồi đi về cõi trời, cõi người, cõi thần Atula còn đỡ, còn có một chút vinh dự, còn có một chút phúc báo, an lạc ở trong đó. Còn nếu mà đi vào con đường súc sinh, chịu cái cảnh gì con lớn nuốt con bé, con khỏe ăn hiếp con yếu, mà thậm chí phải làm miếng mồi cho gì? Cho con người, loài người chúng ta. Thì thực sự là gì ạ? Là đau khổ đến tột bậc. Các quý vị có thấy, thầy hình như cũng chia sẻ một vài cái clip ở trên cái trang Facebook của chùa Tản Viên, của chùa chúng ta, thầy cũng rất là hay. Thầy còn nhớ là có một cái clip thầy chia sẻ cũng lâu lâu rồi. Có một con bò bị người ta dắt đến lò mổ để giết. Và khi con bò đấy dắt đến lò mổ thì nó quỳ xuống. Nó quỳ cả hai chân trước hai chân sau, tức là cả bốn chân nó đều quỳ rạp xuống. Và đầu nó thì nó cứ ngẩng lên rồi lại gì, lại rạp xuống đất rồi nó duỗi ra, và nước mắt nó cứ chảy giàn giụa ra. May thay, cái ông đổ tể ông thấy vậy, ông cũng thấy lạ, ông chưa giết. Mọi người thấy lạ như vậy kéo đến xem mỗi lúc một đông. May gặp được những người tín đồ Phật tử tu theo Phật Pháp. Họ phát khởi lòng từ cùng nhau bỏ ra tiền của để mua con bò đó về, đem cúng một vị sư ở trong chùa cho nuôi. Và khi về rồi, mấy ngày sau, con bò mẹ ấy sinh ra một con bê con. Mọi người mới thấy rằng con bò mẹ ấy nó không phải là ham sống sợ chết đó, cho bản thân, mà nó gì, nó quỳ xuống thì nó xin, nó khóc nó xin cho gì, cho cái gì, đứa con của nó ở trong bụng. Chúng ta thấy súc sinh còn có tình cảm như vậy, còn biết bảo vệ mạng sống của con mình như vậy, còn ham sống sợ chết như vậy. Chúng ta thấy rằng nỡ lòng nào mà chúng ta lại đi sát sinh hại vật để ăn uống cho béo tốt cái thân mình. Thực sự là tạo thêm vô lượng tội nghiệp vậy. Chúng ta thấy đấy, nếu mà tạo ác đọa vào trong con đường súc sinh thì khổ đau như thế. Chẳng thể tự chủ, tự quyết cái cuộc sống an vui hạnh phúc cho mình vậy. Vì ông chủ, họ không thích, họ có thể đem bán, có thể đem giết bất cứ lúc nào các quý vị. Đó, nếu như là con vật ở bên cạnh con người, được con người nuôi dưỡng, thì đấy, nay ông chủ thương cho ăn, cho ngủ, cho ở. Nhưng mai ông chủ gì, thương hoặc không thương nữa, mai ông chủ ông thương nữa thì họ đem bán hoặc đem gì, đem mà giết vậy. Chúng ta thấy làm thân xúc sinh ở gần con người cũng đâu có thể quyết định được mạng sống của mình, mà đều phụ thuộc vào con người, đều phụ thuộc vào ông bà chủ, cô chủ, cậu chủ của mình nhé, yêu thương hay là ghét bỏ vậy. Còn nếu mà làm thân á, xúc sinh ở ngoài, đồng không mông quạnh ở, rừng sâu núi thẳm ở, biển lớn sông sâu ở, sa mạc á, cồn cát vân vân, cũng đều có cái sự gì không đảm bảo cuộc sống của mình được ấy, trường cửu tồn tại lâu dài vậy. Vì trong thế giới động vật chúng ta xem mà xem, con này đi săn con kia, thì con đi săn có khi là trở thành kẻ bị săn. Chúng ta thấy con cá sấu đúng không, luôn đi săn con hiêu, con nai, con hoáng và nhiều con khác, nhưng cũng có lúc con cá sấu bị con sư tử hoặc con hổ, con gì, con báo gì, nó săn trở lại. Hoặc bị con người gì, săn con cá sấu. Chúng ta thấy không? Kẻ đi săn lại trở thành kẻ bị săn. Hoặc cũng có lúc chúng ta nói gì, sư tử là chúa sơn lâm, nhưng mà khi bơi qua sông á, cũng có lúc á, sư tử bị gì, bị cá sấu gì, săn nó trở lại và bắt ăn thịt. Sư tử và ăn thịt hổ, ăn thịt báo. Ngược lại cũng có lúc gì, báo hổ sư tử thì bắt cá sấu để ăn. Cho nên á, hoặc là như có gì, con vật kẻ đi săn cuối cùng lại bị những con chăn khổng lồ gì, nó bắt vào nó ăn. À, hoặc cũng có lúc con chăn là kẻ đi săn lại bị những con vật khác nó bắt nó ăn, vân vân. Đó, ở thế giới động vật hoang dã cũng chẳng thể tự quyết định được cuộc sống của mình đến bao nhiêu thời gian vậy. Cho nên ở bên cạnh con người thì tùy vào cái sự yêu ghét, nóng giận, mừng vui á của con người mà sống chết cũng bấp bênh vậy. Đói khát á, khổ sở hay vui sướng á, an lạc á, cũng á, tùy theo cái sự vui buồn á, yêu ghét của gì, của ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ vậy. Chúng ta thấy không? Đó là khổ còn gì nữa? Hết chưa? Chưa hết. Nếu mà vào trong con đường ngạ quỷ thì đói khát ngặt nghèo, bụng to như trống, cổ nhỏ như kim. Nhìn thấy thức ăn, ngửi thấy thức ăn thì trong bụng đói cồn cào, nóng ruột, nóng gan, chỉ nghĩ tới ăn uống. Nhưng mà bụng nhỏ như kim, ăn nuốt không được. Và do cái nghiệp xấu, do tham lam keo kiệt, bỏn sẻn độc ác ở kiếp trước gieo tạo, cho nên kiếp này là gì? Đấy, làm thân ngạ quỷ, đói khát ngặt nghèo, muốn ăn nhìn thấy thức ăn, ăn vào thì thức ăn liền biến thành gì? Biến thành lửa thiêu đốt từ miệng vào trong cổ họng cho đến trong bụng vậy. Đau khổ vô cùng, giống như bà Thanh Đề, mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên, ở trong kinh Mục Liên Sám Pháp chúng ta đọc rồi thấy đáng sợ vô cùng. Làm kiếp ngạ quỷ đói khát khổ sở như thế đã hết chưa? Chưa hết. Vào trong các tầng địa ngục, địa ngục lớn kinh Địa Tạng nói là có 18 loại, địa ngục nhỏ hơn là có 500, nhỏ hơn nữa có đến gì, 100.000 muôn ức, nhân đến thì vô lượng vô biên các loại địa ngục nhỏ ở, phân chia ra tùy những cái loại tội báo khác nhau mà ở trong 18 địa ngục lớn đấy. Mà trong các địa ngục đấy thì địa ngục lớn đấy, 18 tầng địa ngục ấy, thì địa ngục A Tỳ là địa ngục gì, chúng sinh chịu khổ báo là lâu nhất, dài nhất, giống như tuổi thọ ở trên cõi trời phi tưởng, phi tưởng thọ đến 80 vạn là đại kiếp, thì ở dưới A Tỳ địa ngục cũng gì, cũng đến 80 vạn là đại kiếp, hết tội báo 80 vạn đại kiếp ấy. Nếu mà chưa được giải thoát, chưa được hết tội thì lại tiếp tục lại tiếp tục đầu thai làm một kiếp nữa vào trong A Tỳ địa ngục, cứ như thế luân chuyển không biết bao giờ có ngày nào ra. Cho nên A Tỳ địa ngục trong kinh Địa Tạng và các kinh điển của Phật còn có một cái tên nữa là gì? Là vô gián địa ngục. Tức là chịu cái khổ để không có lúc nào gián đoạn. Hết 80 vạn đại kiếp đó thì lại tiếp tục sinh trở lại, đầu thai trở lại, cứ như thế chịu tội khổ cho đến vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, không biết bao giờ cho hết. Cho nên cái khổ ở trong địa ngục đấy, khổ lâu dài như thế mà không có lúc nào được dừng nghỉ, cho nên mới có một cái tên nữa gọi là gì? Gọi là vô gián địa ngục. Đọa các địa ngục nhỏ bên ngoài, còn có cơ hội được thoát ra. Nhưng đọa vào A Tỳ địa ngục thì không biết bao giờ cho được thoát ra. Giống như ở thế gian chúng ta, nếu đi tù 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm, nhận đến thì 50 năm còn có cơ hội thoát ra không? Còn có cơ hội thoát ra. Khi chúng ta chịu lĩnh hết mức án, hoặc là được ân xá, ra trước một thời gian 5 năm, 10 năm, hoặc nhiều hơn nữa thì còn có cơ hội gì? Được ra. Nhưng nếu mà bị phải cái tội gọi là chung thân, chúng ta thấy nếu bị xử cái tội nặng á, dưới tử hình là cái tội gì? Chung thân. Thì xin thưa các quý vị, có ngày nào thoát ra được không các quý vị? Khó lắm các quý vị. Khi mà bị xử cái tội chung thân rồi thì đến 99,9% là chỉ có chờ đến ngày gì? Ngày nhắm mắt xuôi tay ở trong lao ngục mà thôi. Đó, chúng ta thấy không? Ở tội của thế gian còn có 5 tháng ngày giờ, mà còn lâu dài khổ cực như thế. Còn tội ở trong A Tỳ địa ngục là gọi là vô lượng đại kiếp. Hết cái kiếp này thì lại thọ kiếp khác, cứ như thế không biết bao giờ cho thoát ra được. Vì những kẻ đọa vào A Tỳ địa ngục toàn là những kẻ gì? Tạo tội cực ác, ngũ nghịch thập ác thì mới gì? Mới vào A Tỳ địa ngục. Tạo tội ngũ nghịch cực kỳ độc ác thì mới vào trong A Tỳ địa ngục. Đó. Cho nên hoặc rằng những kẻ mà phạm một cái tội gọi là cái tội mà bán phá tam bảo, đốt chùa, phá tượng, hủy hoại kinh sách, làm giết hại tăng ni, vân vân, thì những kẻ đó thì đồng với cái tội gọi là một trong những cái tội gọi là ngũ nghịch. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết những vị xuất gia, làm thân Phật chảy máu và phá pháp luân tăng, hay còn gọi là chuyển pháp luân tăng đó. Đó, chúng ta thấy phạm 5 cái tội đó thì chắc chắn sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Phạm một trong 5 tội đó chắc chắn cũng sẽ phải đọa A Tỳ địa ngục. Khủng khiếp lắm các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng thế giới này dù có vui sướng nhưng cũng chẳng có thọ mạng dài lâu để hưởng. Cho nên các Phật tử chúng ta còn gì? Còn tham nữa không? Sau khi nghe bài giảng này rồi còn tham nữa không? Nếu các vị mà còn tham thì quả thật là thầy cũng chẳng biết dùng cái gì để mà nói với các quý vị nữa vậy. Nói đến nói đến như thế này rồi thì có thể nói gì? Chả còn cái gì hơn để mà nói nữa vậy. Tức là gì? Có gì Phật Bồ Tát nói cho chúng ta, tôi cũng gì đã đem mà nói lại hết với các quý vị đấy vậy. Chẳng còn cái gì có thể nói hơn được nữa. Hay nói cái khác thì chư Phật Bồ Tát ra đời cũng chỉ nói đến thế mà thôi. Nay chúng tôi đem lại lời Phật Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai quá khứ đã nói, hiện tại đang nói, vị lai cũng sẽ nói như thế. Chúng tôi cũng chỉ đem nói như thế để khuyến hóa, để cảnh tỉnh, để nhắc nhở các quý vị. Mà các quý vị còn cố tình không giác ngộ, không hiểu ra nữa, thì thôi thì bỏ tay. Gọi là A Di Đà Phật, xin lạy các cụ, lạy các vị ông, các bà, lạy các anh, các chị. Bỏ tay chúng tôi cũng chẳng còn là cách gì hơn. Vẫn cứ khư khư chấp trược, cho rằng đây là tiền tài của ta, đây là gia tài của ta, do chính mồ hôi công sức, thậm chí là xương máu của ta phải bỏ ra để tạo thành, cho nên nó là của ta. Và bo bo giữ mãi, chẳng chịu buông xả. Giống như cái trong kinh Lương Hoàng Bảo Sám có dạy rằng là đó, những kẻ tham lam bỏn sẻn như thế, nhân đến vợ con người thân quyến thuộc, một đồng một cắc cũng gì cũng chẳng dám xả thí để cho. Những kẻ như thế sau khi chết đi, phần lớn sẽ đọa vào trong gì, trong đường ngạ quỷ. Sợ chưa các quý vị? Sợ chưa? Sợ rồi đúng không? Sợ rồi, biết sợ rồi thì phải gì? Phải biết tu nhân tích đức, hành thiện đi. Cuộc sống con người chúng ta ngắn ngủi lắm các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ là dài. Bây giờ con mới 60 tuổi, con có thể, con thì tuổi thọ của con ấy, có thể 80 hoặc 100, con mới 60, con còn 20 năm nữa, còn 40 năm nữa, còn thoải mái và vui chơi. Không có đâu. Tôi nói thật với các vị một câu, nói thật tự ở trong đáy lòng của một người tu hành, một vị tu sĩ, nói với các quý vị, không có đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng thọ mạng của chúng ta còn được bao nhiêu năm, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm nữa. Hãy cứ hưởng thụ đi. Hãy cứ gì? Cất giữ đi. Hãy cứ gì? Lo mà bảo vệ khối tài sản của mình đi. Không có đâu các quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy rằng mạng người, con người ta vô thường lắm. Hít vào mà không thở ra nữa có nghĩa là đoạn dứt mạng căn. Thân thể chúng ta đang sống mạnh khỏe trở thành lạnh tanh. Lúc đó gọi là gì? Chết đó. Không cửa quậy, không động đậy, không một chút cảm giác. Lạnh ngắt, thâm tím, sưng bầm và chảy nước, hôi thối, tan rã. Đó gọi là gì? Chết đó các quý vị. Đó cho nên, những lời chư Phật Bồ Tát chỉ dạy cảnh tỉnh chúng ta, nhắc nhở chúng ta, khuyên răn chúng ta mà chúng ta thì không chịu học, không chịu làm theo, cứ bo bo keo kiệt bọn bùn xín hay là bọn xén thì bùn xín hay bọn xén thì nghĩa như nhau, nói khác nhau một chút nhưng mà nghĩa đồng nhau. Đó, như trong kinh Lương Hoàng Sám nói rằng một đồng một cắc cũng chẳng dám bỏ ra để trả thí cho người thân. Nhân đến bố mẹ, con cái còn chẳng, vợ con còn chẳng gì dám thả xả thí để mua đồng quả tấc bánh, mảnh vải, chiếc áo cho cha mẹ, cho người thân. Thì những kẻ như thế, bo bo như thế, những kẻ sau khi chết đi, đại đa số sẽ đọa vào con đường gọi là ngã quỷ. Đấy, ngã quỷ đói khát đó, khổ sở ngặt nghèo như thế nào lúc nãy thầy nói rồi đấy. xuất phát từ lòng tham, làm keo kiệt bốn xín mà đọa vào con đường ấy. Do lòng ngu si chấp trược mà đọa vào con đường súc sinh. Do tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ dễ tâm cấm thủ việc ác gì cũng làm thì đọa vào trong con đường đau khổ nhất, đó là địa ngục. Cho nên chúng ta sống ở trên đời này không phải chỉ sống để mà ăn, không phải chỉ sống để mà hưởng thụ các quý vị, mà chúng ta phải sống vì mọi người, sống vì mọi loài, sống vì để thực hành đại nguyện cứu độ chúng sinh, hướng tới cái đích thành Bồ Tát, thành Phật của chúng ta để mà tu. Hay nói như Ấn Tổ là gì? Phải luôn luôn đặt cái vấn đề gọi là sinh tử sự đại ấy. Tức là sinh tử là việc lớn nhất của đời người ấy, để mà sửa mình, để mà tu tập thì mới mong thoát khỏi những nỗi khổ trầm luân ở thế gian này, ở thế giới này. Cho nên đã chốt lại đại nguyện thứ 40 này, nếu chúng ta muốn tùy tâm được thấy cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ của 10 phương chư Phật, và muốn nhìn thấy thân mình hiện ở trong gì cây báu hoặc là nơi tòa ngồi của các đức Phật ở khắp 10 phương thế giới, như là gì? Như là thấy bóng mình ở trong tấm gương sáng sạch chiếu soi, thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật, cộng thêm với việc tu nhân tích đức, trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, giúp đỡ mọi người mọi loài, lấy công đức đó để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm được như thế thì khi xả bỏ báo thân, con đường thoát khổ miên viễn, con đường an vui hạnh phúc trường cửu, con đường thành Phật không bao giờ bị thoái lui, không bao giờ bị thối đọa nữa, mới gì? Mới thành tựu. Cho nên đấy, mong rằng các Phật tử chúng ta hoặc là những người nghe được bài pháp này, cho dù đang nghe, sẽ nghe hoặc lâu sau mới nghe, thì mong mọi người cũng đều phát tâm hoan hỷ, tìm hiểu Phật pháp, tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, đem so sánh lại bài giảng của chúng tôi ngày hôm nay với trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Phật, xem có chỗ nào sai không. Nếu có sai cũng mong các quý vị niệm tình lượng thứ hoan hỷ cho. Còn nếu thấy đúng thì một lòng kính nguyện Tam Bảo gia hộ để cho các quý vị phát khởi được Bồ Đề Tâm. Nguyện cho các quý vị được khai thông trí tuệ, được giữ vững niềm tin và xả bỏ cái tâm tà kiến, cái tâm tham lam keo kiệt bùn xỉn, cái tâm tàn ác hủy hoại, để hướng tới cái tâm thanh tịnh, từ bi bình đẳng, yêu thương mọi người, mọi loài, để cùng nhau hướng đến con đường giải thoát. Đó là thực hành theo lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển, cùng nhau tu tập, cùng nhau hộ pháp, cùng nhau hoằng pháp, cùng nhau đem ánh sáng Phật pháp đến để giáo hóa, khai tâm khai trí, phổ độ cho vô lượng vô biên vô số chúng sinh đều được lợi ích vậy. Và xin thưa các quý vị, cái lợi ích thiết thực và trước mắt ngay bây giờ đối với chúng ta, đó là thế giới này đang chìm sâu ở trong đại dịch bệnh virus corona. Mong rằng các Phật tử chúng ta và những người có thiện tâm, thiện ý, xin hãy cùng nhau phát nguyện không sát sinh, cùng nhau phát nguyện ăn chay trường 49 ngày, cùng nhau phát nguyện trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn, sám hối nghiệp chướng, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện có thể, để cùng nhau kết thuyền đại nguyện, đem công đức ấy để hồi hướng, cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư vị hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, đồng chứng minh gia hộ cho, đồng phóng đại quang minh và tiếp dẫn cứu độ cho những sinh linh oán khí, oan gia trái chủ tạo nên đại dịch bệnh lần này đối với nhân loại, đối với cõi Sa Bà thế giới của chúng ta. Nguyện cho đại dịch sớm được tiêu trừ. Nguyện cho cuộc sống phần nào của chúng sinh bớt đi những nỗi khổ, của nhân loại bớt đi những nỗi khổ. Và đặc biệt là chúng ta hồi hướng cầu nguyện cho đất nước chúng ta sớm thoát được đại dịch bệnh virus corona lần thứ tư ở trong đất nước chúng ta này. Hồi hướng cầu nguyện cho các lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan chức năng nhà nước, các y bác sĩ, các chú bộ đội công an, rồi những người làm công tác chống dịch ở tuyến đầu cũng như tuyến giữa, tuyến cuối, đều có sức khỏe, chung sức chung lòng vì dân, vì nước, để tham gia phòng chống dịch, khiến cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình thường cho người dân đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Ngoài cái việc ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng, làm việc thiện ra, chúng ta còn có một nghĩa vụ, một trách nhiệm của một công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta. Đó là cùng chung tay góp sức cùng với đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân chúng ta, đó là tham gia đóng góp một cái phần tùy tâm của mình, đó là phát tâm tịnh tài, nói chung là phát tâm tiền để nhà nước, chính phủ chúng ta mua vaccine để tiêm miễn phí cho nhân dân Việt Nam chúng ta, càng sớm càng tốt, tiêm được càng nhiều càng tốt. Theo như tính toán của chính phủ, Bộ Y tế, nhà nước chúng ta, nếu tiêm được khoảng đạt khoảng 70 triệu dân, tức là đạt khoảng 70% dân số của nước Việt Nam chúng ta, thì chúng ta sẽ mới đạt được cái hiệu quả, đó là đạt được miễn dịch cộng đồng. thì khi đó chúng ta mới yên tâm để làm ăn, để sản xuất, để tu hành, để làm bất cứ cái gì chúng ta mong muốn theo, phù hợp theo quy định của pháp luật cho phép. Theo lương tâm chúng ta không bị ăn năn hối cải, ăn năn sám hối, vân vân đó, thì lúc đó chúng ta mới được, nói nôm na là mới được tự do, tự tại sống trong một cái kiếp người, bớt phải lo lắng, bớt phải sợ sệt, bớt phải canh cánh, lúc nào cũng đi đâu cũng sợ bị mắc bệnh, bị dính bệnh. Thậm chí đến người thân của chúng ta cũng phải để ý, phải để gì, để lo lắng, vân vân. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ, tiếp tục. Người này truyền cho người kia truyền cho người kia nữa. Cứ như thế lan tỏa ra. Từ người già cho đến người lớn và nhân đến trẻ em, chúng ta đều có thể khuyến khích mọi người hướng thiện, ăn chay niệm Phật và cùng nhau phát tâm ủng hộ quỹ vaccine của nhà nước để cái việc tiêm chủng sớm được diễn ra, đại trà chiếm được 6-7% dân số đất nước chúng ta. Thì lúc đó mới mong rằng đất nước chúng ta mới có thể mong tới là được yên ổn, được hết dịch. Và chúng xin tiện đây xin thông báo là trong ngày hôm nay, tất cả các Phật tử chúng ta thập phương phát tâm công đức về số tài khoản của Techcombank mà thầy đứng lên, và hôm nay là ngày thứ 6, thứ 7 gì đó rồi. Hôm nay là bên tài khoản Techcombank là được 100.004.050 đồng. Còn bên tài khoản BDV thì một số Phật tử họ cũng vào đó cũng phải ghi rõ là được 55.300.000 đồng. Tổng là ngày hôm nay các Phật tử chúng ta tính là từ 6 giờ tối ngày hôm qua đến 6 giờ tối ngày hôm nay đó, là được 155.750.000 đồng. Và như vậy là trong 6-7 ngày chúng ta phát tâm đến tính đến hôm nay, số tiền mặt trong tài khoản là được hơn 800 triệu, như 802 triệu mấy trăm nghìn rồi. Đó, tính xuất từ hôm đó trong tài khoản. Và cộng thêm gì? 600 triệu các Phật tử thỉnh 6 pho tượng nữa. Như vậy là chúng ta có khoảng trên 1 tỷ tư một tí rồi. Và khoảng độ khuyến hóa khoảng chục ngày nữa, cứ cho khoảng nửa tháng thì hoặc 20 ngày gì đó, khoảng nửa tháng thì chúng ta hết đợt 1. Lúc đó chính phủ mà tiếp tục cho khuyến hóa tiếp thì chúng ta tiếp tục chúng ta khuyến hóa phát tâm. Nhưng hết đợt 1 thì chúng ta được bao nhiêu thì thầy và một số các Phật tử đại diện sẽ đi lên thị xã Sơn Tây để nộp cái số tiền này cho thị ủy, ủy ban nhân dân và mặt trận tổ quốc của thị xã, để họ, để trên thị xã họ sẽ nộp về thành phố. Xin thưa các vị, đây cũng là do quỹ vaccine, thầy thì trụ trì mấy ngôi chùa, cũng đều là nộp về ở đâu đi chăng nữa thì cũng nộp về chính phủ cả. Nhưng mà thôi, mình các cụ ngày xưa nói rồi, ăn cây nào rào cây nấy, thì ở đâu thầy mình có chùa trụ trì thì lãnh đạo chính quyền họ ở địa phương đó là có cái văn bản đến tận chùa, giáo hội cũng có văn bản đến chùa để cùng nhau đóng góp. Thì chùa Hoàng Tân thì hôm qua chuyển về đó là 10 triệu cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cũng từ cái quỹ này. Thì quỹ này thì cũng vẫn vào là quỹ vaccine, chuyển lên tỉnh thì tỉnh cũng chuyển về nước mà. Thế bây giờ chúng ta chuyển Hà Nội và Hà Nội tới đây cũng không được tự ý mua cái này đâu, mà Hà Nội cân đối đưa cái số tiền này về Bộ Tài chính, và Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, báo cáo Thủ tướng báo cáo Bộ Chính trị, và khi đó mới phân ra chung ra. Đấy, thì bây giờ thì nắm được cái thông tin đó, chứ không phải là chúng ta công đức cho Hà Nội, cũng tiến Hà Nội mà Hà Nội được tiêu hết đâu, không có đâu. Đấy, Hà Nội cũng phải đưa lên Chính phủ, Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất của nhà nước chúng ta sẽ phân chia chung cho các tỉnh thành khắp trong cả nước. Cho nên các Phật tử thì ở khắp cả nước chúng ta gửi về tài khoản của Đạo Tràng Tịnh Tông Hộ Việt Nam Khai Nguyên chúng ta cũng được, không sao cả. Không phải là gửi về đây cho toàn Hà Nội đâu, không phải. Mà sao giờ Hà Nội lại tất cả các tỉnh thành đều cân đối về chính phủ hết, Bộ Tài chính hết, và Bộ Tài chính đây là cơ quan cấp dưới của chính phủ. Và chính phủ sẽ là cơ quan hành pháp cao nhất của đất nước chúng ta, sẽ cân đối đi khắp tất cả các tỉnh thành của đất nước chúng ta. Vì chúng ta biết là tỉnh giàu thì phải bù cho tỉnh nghèo, thành phố thì phải hỗ trợ cho tỉnh nghèo, cân đối ngân sách. Đấy gọi là cân đối ngân sách. Miễn làm sao mà tạo được cái tiêm chủng đại trà để tạo được miễn dịch cho cộng đồng. Đây là do cái sự tính toán rất là kỹ lưỡng, bài bản của chính phủ, của nhà nước chúng ta. Chúng ta cũng không thể nào mà biết hết được đâu, vì họ có rất nhiều con người để tính toán cái việc đó làm sao cho nó ổn. Và hôm nay thì thầy cũng chuyển 20 triệu về ban phòng chống dịch bệnh virus của xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nơi mà có chùa Quất Lâm, một trong những ngôi chùa của đạo tràng chúng ta ở đó. Cho nên đấy thì cũng chuyển về đó cũng gây nguồn quỹ này, cho nên cũng phải công bố với các Phật tử chúng ta như vậy. Không có sau này các vị thấy cái bản sao kê bảo là thấy hụt đi mấy chục triệu, tính đến nay hụt đi 30 triệu thì 10 triệu chuyển xuống ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 20 triệu chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nơi mà cái chùa Quất Lâm của chúng ta ở đó, vì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình họ có công văn về chùa và kêu gọi chung tay đóng góp. Thì chúng ta có chùa đấy thì cũng phát tâm một chút. Chúng ta nhớ là tất cả các nguồn đều về chính phủ hết. Sau đó mới cân đối để mua vaccine về, để cân đối cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước của chúng ta. Đây là bình đẳng. Đất nước chúng ta như vậy, quyết định như thế là cái sự rất là sáng suốt và bình đẳng. Bình đẳng đối với tất cả người dân, thành thị hay là nông thôn, vân vân. Còn tới đây thì khi mà nào mà đi trao ấy, thì cũng xin phép các Phật tử là vì là tất cả các nguồn nó đều về Trung ương hết mà. Đều đổ về Trung ương hết. Cho nên ví dụ như tới đây mà được khoảng 2 tỷ chẳng hạn, thì chúng ta trao khoảng 1 tỷ rưỡi ở dưới sân Tây. Còn 500 triệu thì trao ở trên Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì. Vì sao? Vì Ba Vì có ngôi chùa Tản Viên ở cái nơi Tổ Sơn của chúng ta. Một cái ngôi chùa linh thiêng, một cái ngôi chùa quan trọng bậc nhất của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta. Nói riêng cũng như đất nước Việt Nam chúng ta nói chung. Cho nên thì chúng ta chia như thế để đây gọi là cho tất cả đều hoan hỷ. Vì Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây cũng không được tiêu cái này. Ba Vì cũng không được tiêu cái này. Thậm chí gửi về thành phố cũng không được tiêu cái này, mà phải gửi về Bộ Tài chính. Bộ Tài chính báo cáo chính phủ, và chính phủ thì cân đối và tiêu cho cả nước. Thầy mới nắm được cái thông tin đấy ngày hôm qua hôm nay. Cho nên hôm nay thông báo Phật tử ra như vậy. Kể cả ở thập phương, ở các tỉnh thành khác cũng không phải nghĩ rằng ô chúng con ở tỉnh chúng con gửi về đấy làm toàn ở Hà Nội, chúng con chạy được cái gì. Không phải. Được hết các quý vị. Được hết. Chính phủ cân đối được hết, tất cả đều bình đẳng. Tất cả người dân, 100 triệu dân chúng ta đều bình đẳng. Chỗ nào cần cho trước, cần tiêm trước thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta sẽ bố trí tiêm trước những người tuyến đầu, rồi cán bộ công viên chức nhà nước, rồi những người con em chúng ta còn đang tuổi đi làm ở các nhà máy, các công ty, xí nghiệp, rồi các cháu học sinh, rồi những người đang ở trong độ tuổi lao động còn phải đi va chạm để kiếm ăn, làm việc, kiếm ăn vân vân đó. Thì đấy là cái những người mà có cái nguy cơ mắc bệnh cao, thì họ sẽ cứ lần lượt là sẽ Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta sẽ lần lượt để tiêm chủng cho những cái đối tượng, những tầng lớp đó, mà có nguy cơ nhiễm bệnh cao, mắc bệnh cao vào trước. Còn các cụ già chúng ta ở nhà rồi thì đóng cửa chúng ta tu, hoặc là ở nhà rồi chúng ta chả lo gì cái chuyện đó, thì có thể là tu sau, hoặc các em nhỏ chưa đi đâu thì chúng ta có thể là tiêm sau, vân vân. Cái này thì thôi, sẽ có rất nhiều ban bệ của nhà nước họ đứng ra lo cái việc đó, chúng ta không cần phải lo. Chúng ta chỉ biết là phát tâm Bồ Đề là phát tâm Bồ Đề mà thôi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta chung tay chống dịch thì chúng ta nhất tâm mà thôi. Đấy, mong rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ, vẫn tiếp tục để chia sẻ, khuyến hóa mọi người, bạn bè, người thân của mình cùng làm những việc tốt này. Nhưng nhớ cho thầy là các quý vị gửi vào tài khoản Techcombank cho nó dễ. Xem ở trong cái thông báo của bài giảng cũng như trong trang Facebook của Tịnh Tông Hội Việt Nam, các vị sẽ thấy rõ. Nhưng nhớ là các quý vị có ghi vào là cúng dường vaccine cho thầy. Kể cả cúng dường vào Techcombank cũng ghi vào vaccine, vì cũng có một vài người họ cũng vào tài khoản Techcombank nhưng mà họ lại cúng Tam Bảo, họ cúng tượng. Vì ngày xưa cái tài khoản này cũng tồn tại khá lâu rồi, thỉnh thoảng cũng có người họ cúng vào đó. Cho nên mong các Phật tử cúng vào tài khoản Techcombank là chính. Còn ai bất đắc dĩ phải cúng vào tài khoản BDV thì xin là ghi rõ là cúng dường vaccine. Nói rõ hai chữ vaccine vào đó cho thầy. Và mong rằng các vị cúng vào cái tài khoản Techcombank, tài khoản BDV thì các Phật tử họ cúng dường Tam Bảo, cúng dường tôn tượng, cúng dường để cầu siêu. Nhờ các sư làm lễ cầu siêu, cầu an vì dịch bệnh chùa đóng cửa chưa đến chùa được. Hoặc là sợ các thầy chuẩn bị vào mùa an cư rồi là thiếu ăn, thiếu mặc, vân vân, đủ các thứ, cho nên họ cúng để cúng dường chay tăng, vân vân. Cho nên mong các quý vị cũng hoan hỷ, cúng dường vào một tài khoản thôi. Còn nếu ai mà không có bất đắc dĩ phải cúng vào BDV thì nhớ là ghi rõ. Hay bất cứ cúng vào tài khoản kia thì hai tài khoản cũng đều phải ghi rõ là cúng dường vaccine, để cho không bị nhầm lẫn, không bị phạm lỗi mắc tội trong cái vấn đề nhầm lẫn mà không đáng có xảy ra khi mà các Phật tử chúng ta gửi về cúng dường cho cái việc vaccine cũng như là cúng dường Tam Bảo vân vân. Thì hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.